Chương trình rao giảng phúc âm tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2008. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe lời giảng điệp của Mục sư Dương Quang Thoại qua đề tài Sự Phản Bội.
Xin trân trọng kính chào.
Kính chào. Welcome to everyone this morning.
Một năm qua đi rất là nhanh.
A year went by so fast, and I'm glad to be here with each one of you. And I remember I took this picture last year when I came to this church. I have not seen much change at the church. But myself, I changed a lot. Why, after a year, you lose so much hair now. And this morning I have seen some of the people I have not seen for a long time. I just it's a blessing to see each one of you. I just feel like I've seen you just like we are brothers and sisters in Christ. This morning, very especially, I want to share with you the title of my message. The message is how are we against our fathers, our Jesus. This is how teaching is.
Phản bội là gì?
I'm going to define this word right
here
for you.
Nghĩa chữ phản tức là ngược lại.
The word I want to share with you that something we go against what we believe.
Còn bội tức là quay lưng lại với nhau.
And the sacred word, when you against someone, you turn your back against that person.
Chúng ta đã nghe nhiều những chữ phản bội tổ quốc.
We have heard about that. We hear about betray our country.
Chồng phản bội vợ.
Or betray our spouse.
Con cái phản bội cha mẹ.
Or the children betray our parents.
Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 24 câu 10 viết rằng trong thời kỳ cuối cùng thì sẽ có nhiều người sa ngã, phản bội và thù ghét nhau.
And the Bible said in the book of Matthew chapter 24 verse 10 say that at the end time many people will betray each other.
Chúng ta sống trong một cái thời kỳ mà tất cả chúng ta đều có thể phản bội.
We live in a time that each one of us could be betray each other.
Con cái phản bội cha mẹ.
We have seen that children have in many ways have left the parent or betrayed.
Có những đứa con được cha mẹ nuôi dưỡng lớn lên nhưng cuối cùng không nhìn.
You have heard that children have raised up by the parent and they never look to the parent anymore.
Những người vợ chồng đã sống với nhau hàng chục năm có những đứa con nhưng rồi cuối cùng cũng có thể phản bội nhau.
Husband and wife live together, but there's a time they are betraying each other.
Hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ xem người ta thường phản bội nhau vì cái gì.
We try to define in what way from the Bible, in what way and how do they betray each other.
Người ta thường phản bội nhau vì lãng quên.
In one way that people betray is because they forgot about it.
Người ta thường phản bội nhau vì có những điều khác hấp dẫn hơn.
They may betray because there's something is better, something they like it more.
Người ta thường phản bội nhau vì không còn tình thương, không còn sự tôn trọng.
Another way that they might betray is because there's no love left in them.
Và chúng ta sẽ đi vào điều đầu tiên, người ta thường phản bội nhau vì lãng quên.
Let's look at the first one that I want to share with you, that the idea of people betray because they forgot. They don't remember.
Có một người đi đến mượn tiền.
There's a person who come and borrow some money.
Rồi nói rằng ông có cần tôi viết cái biên nhận giấy mượn tiền không?
Do you need me to write a slip to say I owe you?
Người kia nói không cần, lấy tờ giấy với cái viết tôi vẽ cái mặt anh thôi.
No, I don't need to. I just draw your face to be enough.
Người kia nói tại sao vậy? Tại sao không phải viết giấy mà phải vẽ cái mặt tôi?
Why don't you write something down, but why you draw my face?
Mới nói rằng tại vì bây giờ cái mặt anh đi mượn tiền nó khác, mà mai mốt cái mặt anh mà tôi đi đòi tiền nó khác.
The face I look at you and I borrow different, but later on your face may be changed when I come to get your money back. It's different.
Chúng ta lãng quên là lúc chúng ta đi cần, chúng ta nài xin người ta thì gương mặt rất là dễ thương.
When we ask for people something, they are very sweet to ask borrow money.
Nhưng sự lãng quên đã làm cho chúng ta phản bội.
When we forgot about it, it's easy for us to betray.
Có bao nhiêu những người đã cam kết sống với nhau suốt đời?
So many people have commitment to live each other with each other.
Nhưng một sự thay đổi nào đó họ lãng quên cái lời hứa đó.
But when there's change in life, they forgot about their covenant.
Có một câu chuyện về một hoàng tử, một công tử trùng nhĩ của nước Trung Hoa.
There's
hoàng tử.
There's a prince.
Trùng Nhĩ.
There's a prince named of Trùng Nhĩ in China.
Do trong nước có biến loạn thì ông ta phải lưu vong ra nước ngoài.
When there's a hard time happen in the country, he go outside.
Có nhiều người đi theo để mà phò ông.
Many people follow him and support him.
Và sau một thời gian rất lâu, ông đã chiến thắng và trở về để làm vua.
And after many time that he able to win the wars, he come back to his own country.
Trên đường về, họ ở trên một cái chiếc thuyền.
When they come back on a special boat.
Và Trùng Nhĩ thấy những hầu cận của mình đang loay hoay những cái đồ vật mà cũ kỹ.
And Trùng Nhĩ, when he see the people supporting him have so many things that they carry with them.
Ông mới bảo rằng quăng hết mấy cái này đi.
Oh, those things they can throw away.
Bởi vì bây giờ chúng ta sắp trở lại ngôi vua rồi, không cần những cái đồ này nữa.
We came back our own country, we able to take our places. We don't need all these.
Tất cả những người hầu Trùng Nhĩ rất là buồn.
All the people come up him and support him, they feel very sad.
Và có một người bước tới trước quỳ xuống nói với Trùng Nhĩ rằng.
And there's a person come down and bow down to Trùng Nhĩ.
Trước đây tôi đi theo hầu công tử, nhưng bây giờ công tử sắp trở về làm vua, tôi thấy tôi không có tài cán gì nữa, cho nên cho tôi lui về.
For many years I come to you and support, and now you come back to receive your kings. I don't think that you need me anymore.
Và khi nghe điều đó, Trùng Nhĩ giật mình.
When Trùng Nhĩ hear that saying, he was shocked.
Trùng Nhĩ ôm tất cả những hầu cận và xin lỗi.
And he come down to the people and say, I'm sorry what I have done.
Và bảo hầu cận mình vớt lại hết tất cả những cái đồ cũ kỹ mà đã quăng.
Take everything that you think is important to you, bring with you.
Đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta phản bội nhau.
And there's a time that we might betray each other.
Bởi vì chúng ta lãng quên.
Maybe because we forgot.
Chúng ta lãng quên những cái năm tháng khốn khổ của mình.
Forgot the time that we all worked together.
Và cho đến khi chúng ta đầy đủ sung sướng thì chúng ta không.
Until we have everything, we forgot about the time that we committed each other.
Trong những ngày trước khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, Ngài phải chấp nhận hai sự phản bội.
On the day before Jesus Christ nailed to the cross, there's two betrayals that he had to face.
Ngay trong đêm Chúa Giêsu dự tiệc với các môn đồ chỉ có 12 người thôi, nhưng đã có hai người phản bội Ngài.
On the supper table the night before his crucifixion, only 12 disciples, but two people already decided to betray him.
Matthew 26 câu 31 đến 35.
We can see in the Matthew chapter 26 verse 31 through 35.
Lời bảo trước cho Phi-e-rơ.
And this is foreseen about Peter.
Ngài phán rằng đêm nay các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta.
And Jesus said, "Tonight you will make mistake because of I."
Nhưng Phi-e-rơ bảo rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi không bao giờ vấp phạm.
Peter said, "Many people could betray you, but surely I'm not going to betray you."
Và tất cả các môn đệ đều nói như vậy.
Every single disciple say those words.
Chúng ta thấy Phi-e-rơ đã giữ đúng lời hứa của mình.
You remember that Peter do exactly what he said.
Ngay trong vườn Gethsemane khi mà quân lính kéo tới thì Phi-e-rơ đã dùng gươm để chém đứt lỗ tai của một đầy tớ.
In the Garden of Gethsemane, he willing to die that he pull out his sword that he cut out the ear of the servant.
Nhưng sự việc đã xảy ra như thế nào? Matthew 26 câu 67 đến 75.
What happened? You know the story very well in Matthew chapter 26.
Lúc bây giờ đứng ở ngoài vườn thì có một đầy tớ gái.
And as he stand out there, he see there's a servant, a lady.
Bảo rằng ông có phải là đầy tớ của Giêsu không?
And he spoke to Peter. Peter, are you one of his Jesus Christ disciple?
Phi-e-rơ chối, bảo rằng không.
But Peter said, no, I'm not the one.
Và tới một người thứ hai nói thì ông lại cũng nói rằng không, ta không hề biết người này.
Another person come by and say, Peter, I remember I saw your face with Jesus.
Và cho đến người thứ ba nói thì ông thề luôn.
And the third person come along, he reject, he say, I never know Jesus.
Ta không bao giờ biết Giêsu.
He never heard about Jesus.
Thưa quý vị, Phi-e-rơ đã phản bội Chúa.
You can see Peter had betrayed Jesus on that very night.
Có thể Phi-e-rơ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội Chúa.
Peter never in his thought that he would ever be betray his Jesus.
Bởi vì ông sẵn sàng chiến đấu với quân La Mã mà.
Because his heart he willing to go fight for his master.
Nhưng ông đã thất bại ba lần chối Chúa.
Because he have fallen down, betrayed because he had fear of his life.
Ngày hôm nay nếu chúng ta ngồi ở đây mà cảnh sát vào bắt chúng ta và không cho chúng ta thờ phượng Chúa.
For example, if we sit in here and let's say the police come here and say take us all to jail if you worship Jesus.
Tôi nghĩ rằng tất cả quý vị và tôi sẽ đứng kế bên mục sư Vinh.
I think many people you will come to the pastor.
Chấp nhận là có ở tù, có chết, có bị bắn cũng vẫn thờ phượng
Chúa. I'm willing either we die for our faith.
Nhưng ma quỷ sẽ không làm như vậy.
You know, Satan will not use that method.
Ma quỷ tìm cách xé chúng ta ra.
The purpose of Satan doing it, he tried to split each one of us.
Ma quỷ làm cho chúng ta bận rộn.
He makes us too busy in our life.
Ma quỷ làm cho chúng ta lãng quên những cái giây phút chúng ta đã chịu báp têm.
He causes us forget the day that we have baptized and the day that we commit our life to Jesus.
Lãng quên những giây phút mà Chúa ở bên chúng ta.
He forgot the time, the first time we met Jesus in our life.
Để rồi đến một lúc nào đó chúng ta xa cách Ngài.
And there's a time that we might forget our Jesus.
Chỉ một đứa tớ gái thôi có thể làm cả cuộc đời của Phi-rơ thay đổi.
Only a little younger have changed the perspective of Peter's life.
Ngày hôm nay những sự cám dỗ rất nhỏ có thể phá hỏng cuộc đời tin kính Chúa của chúng ta.
In other words, maybe some temptation is so small to you but have changed the course of your life.
Đôi khi chúng ta chuẩn bị để đối phó với một sự cám dỗ lớn lao.
And there's a time that we're ready to stand against the temptation.
Nhưng chúng ta lại thất bại với những cám dỗ nhỏ.
But we fall into the small temptation in our life.
Và có thể chúng ta phản bội Chúa.
And maybe the time that we have maybe betrayed our Jesus.
Điều thứ hai là người ta thường bắt đầu sự phản bội vì những thứ hấp dẫn hơn.
The second point I want to address is a lot of time people betray because they find better thing in life than their relationship with Jesus.
Câu chuyện tiếp theo ở trong cái ngày trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh đó là Matthew đoạn 26 câu 14 đến 16.
And the story has happened the day before the Jesus in crucifixion is Matthew chapter 26 verse 14 to 16.
Judas đến nói với các thầy tế lễ rằng hãy bằng lòng bán cho tôi, trả cho tôi một số tiền và tôi sẽ bán Chúa của tôi, thầy của tôi.
When Judas know where Jesus his disciples, he went to the priest and he said he willing to sell or to tell where Jesus at, willing to sell.
Thưa mục sư Vinh, hội thánh mục sư Vinh có bao nhiêu người?
I just wanted to know how many members of this church is.
180 người.
180 members.
Có ai bán mục sư chưa?
Anyone betrayed the pastor here?
Chưa. 180 người mà nếu có một người bán thì cũng được.
180. If one person betray, I think it'll be okay.
Nhưng chỉ có 12 người thôi.
But you know it's only 12 disciples.
12 người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi với Chúa.
Only the 12 disciples of Jesus have eat together, and sleep together, and work together.
Ngài tin tưởng họ và phó cho họ tất cả sứ mệnh của Ngài.
And that's how he give everything to his disciples.
Cả chức vụ của Chúa chỉ đặt trên 12 con người này.
So all the leadership, all the skill he had, he gave to his disciple. He betrayed his disciple.
Mà một người phản bội.
But there's another person there that betrayed.
Người ta có thể phản bội nhau vì có những thứ hấp dẫn hơn.
They betrayed Jesus because there's something better than they find in Jesus.
Và rồi đêm hôm đó thì.
And that night.
Chúa Giêsu nói rằng một người trong các ngươi sẽ phản ta.
And you say there's one out of you will betray me.
Các môn đồ này hỏi có phải tôi không?
And they were pondering and say. Is it I, Jesus?
Và ngay cả Judas cũng hỏi có phải tôi không?
And even Judas, Egrod even say, is it me, Jesus?
Làm sao Judas không biết rằng mình chuẩn bị phản Ngài?
How would Judas would not know that he would betray?
Vậy mà Judas còn hỏi Chúa rằng có phải tôi phản Chúa không?
And even question and say, is it I, Jesus?
Và đêm hôm đó khi Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Gethsemane.
At that very night that Jesus fell down his knee and pray in Garden of Gethsemane.
Thì Judas đã đến rồi ôm và hôn lấy Chúa.
And Judas came upon Jesus and kissed him.
Judas đã bảo với các thầy tế lễ rằng người nào mà tôi sẽ hôn ấy là người đó.
He gave the sign to the people, the Jews say, a person who I kiss, that's the person that Jesus.
Thưa quý vị, tại sao Judas lại dùng một cái hôn để làm dấu hiệu cho sự phản bội?
My brother and sister, why would Judas use a kiss to betray his Lord?
Đó là điều cay đắng nhất mà chúng ta được ghi nhận từ Kinh Thánh.
That is so hurtful when Jesus understand.
Tại sao
what
không
Jesus did
tại sao
that?
Không dùng một dấu hiệu khác?
Why don't use another sign?
Bởi vì nụ hôn là một cái gì đẹp đẽ nhất, một cái gì biểu tượng của tình yêu.
A kiss is something so precious, something love, only love can come out.
Người ta không thể hôn nhau nếu chưa đủ yêu nhau.
People cannot kiss each other if they don't love each other.
Bây giờ tôi với mục sư Vinh có hôn nhau được không?
Xin lỗi, nước Mỹ này không được làm như vậy, mục sư Thoại.
Ồ, không được hả?
Không được.
Oh, sorry.
We cannot do this in American land. You can do at your homeland.
Nhưng không đủ cái yêu đương để mà hôn nhau.
But you know when two people, If they don't love enough, they would never kiss each other.
Vậy mà Judas đã dùng cái hình ảnh đẹp nhất trong cái mối quan hệ để làm dấu hiệu của sự phản bội.
Judas used a sign most beautiful in relationship, and he used that to betray his Lord.
Chính cái hình ảnh đẹp đó đã che đậy một cái gì xấu xa nhất.
That sign have covered what is ugliness in life.
Và cái điều đau khổ của hội thánh Chúa, Ngài bảo rằng chúng ta là những mồ mả tô trắng, dùng một cái gì đẹp nhất để che đậy cái gì xấu xa nhất.
We are the church, purified church. We need to cover all the sin and ugly things in our life.
Có thể chúng ta không nhận thấy điều đó.
Maybe we don't see that.
Nhưng đó là một thực tế.
But that is real thing in our life.
Có thể chúng ta đang bao bọc bên ngoài một cái biểu tượng rất tốt đẹp.
Maybe we cover or overwhelm with so many things in life that we see even better relationship than Jesus.
Nhưng bên trong là tất cả những sâu xa.
But there is some time we find the deep in our heart that we have betrayed Him.
Và Chúa của chúng ta đã bị bắt.
And then you know that Jesus has been captured under the Roman soldier.
Ngài bị tát vào mặt.
He is slapping his face.
Người ta khạc nhổ lên mặt của Chúa.
He spit in his face.
Ông bạn chị em chúng ta tưởng tượng nếu một lúc nào đó ai đó văng cái nước bọt lên mặt chúng ta thôi.
What does it feel like when someone spit in your face?
Chúng ta cũng cảm thấy rất khó chịu.
Do you feel comfortable?
Nhưng Chúa Giêsu đã bị người ta khạc nhổ trên mặt của Ngài.
Even Jesus stand there and accept all that humility.
Ngài chấp nhận sự phản bội.
He accept that His own disciple betrayed him.
Ngài biết rằng Chúa đến đây, Ngài phải chấp nhận sự phản bội của chính những con người mà Ngài.
Jesus know he comes to this very world, not understand that other people betray him, but his own disciple betray him.
Chúng ta qua điều cuối cùng đó là người ta thường bắt đầu phản bội vì thiếu tình thương và sự tôn trọng.
We come to the last point. The people betray is because the lack of love and respect.
Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 2 đến câu 4 viết rằng.
We see in the book of Isaiah chapter 1 verse 2 through 4.
Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó phản bội ta.
I have nurtured you, but when you grow up you start betray me.
Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, xong dân ta chẳng hiểu biết.
Every single animal would know the master, but my people that know I'm not their lord.
Bò còn biết chủ mình, lừa còn biết cái máng của chủ, nhưng dân sự Chúa không biết Ngài.
Dao, donkey, know its master. But why God's people didn't know their master?
Ê-sai đoạn 29 câu 13 viết rằng.
We can turn the book of Isaiah chapter 29 verse 13.
Chúa có phán rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa.
This very people come to the heart, the lips sound like near to me, and but the heart is so far from me.
Thưa bạn chị, với những lời của Kinh Thánh, chúng ta hãy xem lại lòng của mình.
As the word of the gospel have portrayed, think about where's your heart right now.
Có điều gì đó đã kéo chúng ta xa cách Ngài?
Is there something in our life that separates us from our God?
Có một nụ hôn ngọt ngào nào đó đã che đậy sự phản bội?
Is there any sign of a kiss that we might betray our Jesus in some way?
Có một sự cám dỗ nào đó để chúng ta phải từ chối Chúa?
Is there any temptation that we reject our very Savior?
Trong Ma-thi-ơ cho biết rằng thời kỳ của chúng ta đây, thời kỳ cuối cùng là lúc mà những người được cứu sẽ bị hư mất.
And we know very well in the sign of end of time in Matthew chapter 24, say people even though have been chosen will reject their Lord.
Đây là một câu kinh thánh mà chúng ta phải run sợ.
There's Matthew a Bible text in shaking very text in Matthew chapter 24 verse 9 through 13.
Khi ấy cũng có nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau.
At that time many fall into the temptation and they hate each other.
Lại vì tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần.
Because more sin abound, more hatred in their heart.
Những lời tiên tri này nói về mục sư Vinh, về tôi, về ban trị sự, về tất cả tín đồ, tất cả chúng
this
ta.
This prophecy not this talking about the pastor, talking about the leader of the church, talking about even very member in the end time.
Những lời tiên tri này không nói đến người ngoại.
This prophecy is not talking about the people who are not Christian yet.
Lời tiên tri này nói đến những người đã tin Chúa và đức tin sẽ nguội lạnh.
It's not talking about unchurched. It's talking about the people who already love Jesus.
Có quá nhiều điều để mà chúng ta có thể quay lưng lại với Chúa.
But there's a time that is so cold and dry that we not know our Jesus.
Nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ.
There's people fall into the trap of temptation.
Trong anh em sẽ phản nghịch nhau.
Brothers and sisters, brother, betray each other.
Hội thánh sẽ có sự ghen ghét lẫn nhau.
In the church, there's hatred can happen.
Và đó là những lý do để làm cho đức tin của chúng ta nguội.
And that's why our faith will be shaken in the end time.
Chúng ta thấy nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được
if
chọn.
If possible, they come to the very elect.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta được chọn.
Sometimes we think that we have been chosen of God.
Ngày hôm nay sự hiện diện của ông bà anh chị chứng tỏ rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta được chọn.
As you sit in the sanctuary today, you know that you probably are chosen people.
Chúng ta sống trong niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ ở trên thiên đàng.
We live in the promise assuring that we will live in heaven.
Nhưng chúng ta chính là những người Kinh Thánh đã nói tiên tri.
Here the Bible prophecies say very well those people might be fall into temptation.
Có thể chúng ta sẽ phản bội.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.